vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nó nói là nó hoàn không đúng trên báo chí thì cũng không hẳn, bởi vì báo chí bây giờ thông tin nó cũng lộn xộn, nó mâu thuẫn lẫn nhau. Có tờ báo thì nói ở mức độ này, có tờ báo thì nói ở mức độ khác. Và nếu như có điều kiện tiếp tục theo dõi nhiều báo chí của nhà nước, thậm chí kể cả mạng nữa, thì mới thấy rằng là tình hình không như cách đây khoảng một tuần, ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long ông ấy tuyên bố chính thức với báo chí là tình hình dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng đi ngang, có nghĩa là không tăng những cái ca bị nhiễm, không tăng những cái người bị chết. Thực tế thì các cái bệnh viện đã chiến được liên tiếp mở ra với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các tỉnh chưa có dịch hoành hành nặng vào chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Bình Dương ấy, nhưng mà vẫn không đáp ứng kịp được những cái ca bệnh nặng. Thành phố Hồ Chí Minh liên tục trong hai tuần vừa rồi đã thay đổi rất nhiều chiến thuật, từ chỗ gom hết các ca nhiễm mà ta gọi là F0 ấy, mà có xác định là có nhiễm rồi đấy, với những ca nó gọi F1, có nghĩa là những người có tiếp xúc với những người F0 đó nhưng mà chưa test, chưa biết là có virus hay không. Trước đây thì có chính sách là cứ F0, F1 là gom hết tập trung vào để quản lý, nhưng bữa nay thì đã phải thay đổi bằng cách là F0 cũng điều trị ở nhà nếu có điều kiện và theo dõi tại nhà, điều trị tại nhà. Điều đó cho thấy là các bệnh viện đã quá tải. Ngoài ra thì còn một cái thông tin nữa là cái số tử vong thì trên đó, từ khi bắt đầu có dịch thì họ có đưa ra những thống kê trong ngày về số ca nhiễm và tử vong hay các cái tình hình khác tương tự, nhưng mà không hiểu vì sao mà cái khoảng vài tuần thì lại đột nhiên là thay đổi, một ngày làm 3 lần, từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, 12 giờ trưa đến 6 giờ tối một lần, 6 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày sau một lần. Như vậy là rõ ràng ai cũng hiểu rằng là họ muốn chia nhỏ, chỉ đạo của truyền thông là chia nhỏ cái tổn thất do cái bệnh này. Họ sợ rằng có những tâm lý bi quan, nhưng thực ra cái điều đó nó cũng không phải là tốt, bởi vì người dân mà không được phản ánh đúng sự thật mức độ nghiêm trọng của dịch thì người ta cũng chưa có ý thức đề phòng. Chính vì thế cho nên là cái đây vài ba hôm lại bắt đầu quay lại là đưa số thiệt hại đó tình hình về trong ngày, tức là tổng số mỗi ngày đưa một con số thống kê thôi. Tôi nói ví dụ như một ngày có 10.000, nếu anh chia làm 3 lần thì mỗi lần chỉ 3.000 mấy, thì người ta không thấy mức độ thiệt hại ghê gớm. Đặc biệt là hôm qua trên báo Tuổi Trẻ có đưa tin một ông tổng chỉ huy của quận đội của một cái quận mà nơi có cái, tôi không nhớ cái quận đó, bên cái quận đó, nhưng mà biết rằng trong nội dung cái bản tin đó là nơi cái địa bàn mà có cái lò thiêu lớn nhất là Bình Hưng Hòa đấy, dành cho những người tử vong vì Covid. Thì ông có nói phát biểu một cái tình tiết tôi thấy cho là mới, cái chuyện mà đưa hài cốt từ các cái lò thiêu về riêng gia đình, bộ đội sẽ đảm nhiệm cái đó để tránh cái hiện tượng như là đã xuất hiện mấy một số đó là shipper bằng xe gắn máy chở các cái vũ cho đi trông rất là lượm thuộm, mà bi ai hay gì đó sẽ ra quân đội để làm cái việc đó rồi cho nó trang nghiêm, là nó phi báo. Thì bây giờ lại thêm một cái nội dung mới qua cái lời của ông trung tá, ông tên là ông Truyền, thì là cái việc mà người bệnh nhân Covid chết tại nhà mà nhà đòn không đến được bởi vì quá tải, thì bộ đội sẽ đảm nhiệm cái khâu đó, tức là lực lượng quân đội sẽ đến tận nhiệm luôn làm cái công tác đó. Ở đó Tuổi Trẻ có đưa tin là đã huấn luyện cho 15 người biết làm cái việc đó, tức là tập luyện theo tiếng Việt Nam có nghĩa tức là thay quần áo vệ sinh cho cái người qua đời sau số đó trước khi đưa vào áo quan ấy, vẫn cẩn thận hết. Thì bộ đội đã được tập huấn cái việc đó và phải lo cái việc đó, bởi vì nhà đòn không làm sạch. Như vậy rõ ràng là tình trạng bệnh dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất nặng nề, chứ không phải là được khống chế như một vài tuyên bố trên một vài tờ báo thông tin chính thức của nhà nước.
Dạ vâng, cũng nhân dịp này thì dường như là ông trung tá nó cũng nói rằng khoảng chừng 800 thi thể mỗi ngày, phải không ạ? Có thể tăng giảm.
Ông là cái người trực tiếp vào đó cho nên ông nắm được cái số lượng xe và cái số lượng thi thể, như vậy là khá nhiều đấy, khoảng 800 thi thể một ngày thì rất là nhiều. Nếu như ta lấy cái đó ta nhân những cái ngày tháng đã trải qua ở Thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng như này thì chắc chắn không giống những con số mà chính thức Bộ Y tế đưa ra về những số lượng tử vong do COVID-19 ở Việt Nam nó mới khoảng trên 5.000.
Dạ vâng, thưa anh, mới đây lại có một đợt thứ hai về quê của những người sống tại các tỉnh. Sau khi mà đợt thứ nhất đã bị chặn đứng thì bây giờ họ ở lại Thành phố Hồ Chí Minh và cũng không có một tương lai gì. Thành thử ra có cảnh là họ cố gắng về quê và bị lực lượng công an giao thông chặn lại. Anh có thể cho biết tình hình nó diễn biến như thế nào thưa anh?
Rồi, riêng cái nội dung đó thì cho thấy rằng là cái mức độ căng thẳng của dịch bệnh của chính phủ và các địa phương của Việt Nam là không lường hết. Chúng ta đều biết rằng là cái đấy ít hôm thì đã lệnh từ Thủ tướng Chính phủ theo cái chủ trương phòng chống dịch là ai ở đâu thì ở bên đó. Thì theo cái lệnh đó cho nên các địa phương người ta cũng không cho cái người bà con quê hương ở tỉnh nhà từ Sài Gòn, Bình Dương và các khu công nghiệp ở phía Nam quay trở về tỉnh nhà miền Trung cũng miền Bắc hoặc là miền Tây Nam Bộ đấy. Trước đó thì bà con tự phát chạy về thì có tỉnh đón có tỉnh không. Nếu như mà khi gọi cái chủ trương từ Thủ tướng Chính phủ thì vẫn đứng hết. Nhưng mà cái nhu cầu thì vẫn có. Nó đặc biệt là nó xảy ra vào ngày hôm 16. Số bà con khi người ta nghe là Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương này sẽ phong tỏa một tháng nữa cho đến 15 tháng 9. Thì bà con người ta không chịu được nổi nữa, người nghèo, lao động nghèo đấy, ở các tỉnh đến đấy, người ta lại hàng nghìn người lại rầm rập là theo lên xe gắn máy để đi về quê, thì đến các cửa ngõ này đều bị chặn lại. Và trước tình hình đó thì tôi thấy lại từ Thủ tướng cũng có một cái chỉ đạo mới là với những cái tỉnh mà còn có thể chứa được bà con ở tỉnh mình mà đi vào là Ban Sài Gòn ấy, bây giờ chạy về quê ấy, thì phải liên lạc phối hợp cùng với Thành phố Hồ Chí Minh để có kế hoạch đưa bà con về một cách an toàn. Tôi nói trước đây, bây giờ sau này tôi không rõ, nhưng mà trước đây thì đã có những chuyến như thế, người ta đã thuê cả máy bay rồi tàu lửa rồi xe khách để đưa những người lao động của các tỉnh nghề như sinh tại Sài Gòn ấy để trở về quê. Và trước khi đi là phải đều phải test rồi để lên các phương tiện đó đều mặc quần áo bảo hộ vân vân. Thì sắp tới thì chắc là cũng đi theo cái hướng đó nếu mà được cái đèn xanh đó, nhưng với điều kiện là phải cái tỉnh quê hương và Thành phố Hồ Chí Minh đã liên lạc trước với nhau, báo cho nhau chủ động số lượng cho các cái tỉnh đấy là người ta chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất để đón bà con về và đưa vào khu cách ly nhà xét nghiệm vân vân. Họ rất sợ là cái dịch nó lây lan, cái đó cũng là một lo ngại tôi nghĩ chính đáng, nhưng mà nếu là cực giả là không cho người ta về, cái đó nó cũng rất là sai theo cái quyền sống của người dân, nó trái với đạo lý tình cảm người Việt Nam mình, quê hương vẫn là cái nơi cuối cùng ẩn náu mà.
Dạ vâng, thưa anh, về vấn đề mà vaccine thì vaccine Trung Quốc đã chích cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tại quận 12 lại lên tiếng là không có chuyện mà người dân phản đối chuyện chích vaccine Trung Quốc, nhưng mà quận nhất lại xác nhận là có chuyện đó. Tại sao lại có cái chuyện mà mâu thuẫn giữa hai quận như vậy thưa anh?
Cái thông tin là quận 12 á là vì trên mạng, những người chơi Facebook và mạng xã hội ấy, người ta đưa lên thì chúng ta đều biết là những cái người mà biết sử dụng những cái mạng xã hội đấy, họ không phải là những cơ quan truyền thông chính thống, cho nên là nó chỉ là những cái chủ cá nhân, là có những người là không cẩn thận hoặc có những người cố tình lịch ngợm họ đưa lên những cái động ý thì tôi chưa rõ, nhưng mà cái độ chính xác nó không thể tin cậy được, khó tin cậy, cho nên rất có thể là giữa quận nhà nó là như thế, nhưng mà quận 1 thì rõ ràng là có. Nhưng mà cái thông tin ở quận 1 là thế này, chứ khi bà con được mời đến chích thì người ta cứ đến vô tư thôi, người ta không biết phải chích cái gì, mặc dù trước đó người ta đã biết. Báo chí Việt Nam cũng đã phân tích, cũng đã đưa lại những cái dẫn chứng ở các nước lân cận ở trên thế giới, người ta nghi ngại với vaccine của Trung Quốc sản xuất. Thế khi đến khoảng 9 giờ sáng thì cái chỗ điểm tiêm chích người ta mới phổ biến là tiêm vaccine, họ nói cái tên gì đó, Verocell hay không, tức là của Trung Quốc. Thì một số người phản ứng la lối và đi bỏ đi về. Tuy nhiên ở tại điểm đó ở Bến Thành, cái phường Bến Thành của quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh ấy, sau khi có một số người đi về rồi thì theo thông báo chính thức là vẫn có mấy trường hợp vẫn ở lại và vẫn tiêm, chứ là vẫn có người họ thấy rằng thôi thì Trung Quốc có thể không tốt lắm, nhưng mà có sớm việc nào tốt thì đấy họ vẫn tiêm. Xung quanh những chuyện ấy nó có, nhưng mà phải khẳng định nhau một điều là tại sao nó có hiện tượng đó mà gây nên mất lòng tin và xôn xao trên mạng xã hội ấy, là vì cái thông tin bắt đầu từ cái hôm mà xảy ra cũng cách đây cũng cả tháng rồi đấy, ra cái trường hợp mà một cái cô hot girl ấy mà khoe trên Facebook của cô ấy là nhờ ông ngoại can thiệp nên là cô được tiêm ở cái điểm tiêm của bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, tức là bệnh viện dành cho cán bộ cao cấp ấy, là vaccine Pfizer của Mỹ. Trên mạng xã hội người ta có quyền suy luận rằng sao cán bộ cao cấp thì dành vaccine Mỹ tiêm mà vaccine của Trung Quốc đã bị thế giới nghi ngại thì lại đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêm cho người dân, thì đấy có những cái nó lạc chặt như thế, cho nên
vâng,
tạo ra cái định lý như thế.
Cái thông tin đó thì cũng đã xuất hiện nhiều. Và một cái tin mới nữa là một bệnh nhân tại Sài Gòn đã bị tiêm nhầm vaccine Trung Quốc hai mũi cách nhau chỉ có một phút thôi. Thì theo anh Tạo cho biết rằng chuyện này không phải là chuyện duy nhất mà dường như đã xảy ra trước đây, phải không thưa anh?
Vâng, đúng là tôi nhớ cái đây đâu khoảng hơn tháng, truyền thông của Việt Nam cũng có đưa tin về có một trường hợp bị tiêm lộn trong vòng 15 phút. Cả hai trường hợp nếu không mình đọc thông tin trên báo mình thấy nó cũng hơi buồn cười.
Người ta không hiểu rằng đây có phải là kỷ lục của thế giới hay không, hay là tại vì muốn tiêu thụ vaccine Trung Quốc cho nhanh nên chích luôn một lúc hai mũi. Nhiều người cho rằng lầm lẫn của y tá, nhưng mà chắc là dù lý do gì đưa ra thì đây cũng là một kỷ lục, thưa anh, phải không ạ? Mặc dù rằng kỷ lục 1 phút, còn kỷ lục kia là 15 phút.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.